This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hi, đây là luật sư David Vương. Cái này là chương trình của luật sư Tom và luật sư David Vương mỗi tuần thứ tư. Hôm nay thì chỉ có một mình David lo bữa nay thôi, bởi vì luật sư Tom có việc bận cho nên không có thể đến với quý vị ngày hôm nay. Thì chương trình này được phát thanh từ Houston và cũng là Dallas. Nếu quý vị nào có thắc mắc về luật pháp, xin gọi vào 713-664-8002. 713-664-8002. David, xin mời quý vị trên đường dây. Hello.
Anh xin chào luật sư.
Dạ.
Em tên Liên, em có nhỏ bạn là nó đi vô HT siêu thị nó mua đồ, mà nó lấy đồ rồi nó bị bắt rồi nó HT thả nó ra rồi sau không biết sau 2 tuần lễ xong thì có lá thư luật sư gửi tới về nhà. Thì nó không biết tiếng Anh gì mấy, thì cái lá thư nó phải đóng 300 đồng, muốn biết 300 đồng đó là tiền gì á.
Cảm ơn chị Liên gọi vào. Cái hồ sơ mà ăn cắp lặt vặt của những cái tiệm đó có 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hình sự, thì ai cái đó cũng biết rồi. Còn vấn đề thứ hai là dân sự. Dân sự ở đây, HEB đang bị... một người lấy đồ, lấy vật, cho nên HEB phải gọi, xin lỗi, David không có được nói tên của cái tiệm, một cái chỗ siêu thị này sẽ gọi người investigator, gọi manager, làm giấy tờ để lo cái hồ sơ này, bỏ thời gian ra cho mình để gọi cho cảnh sát, thì những cái này là những cái tiền restitution, nghĩa là tiền phải trả lại cho họ để họ mất cái thời gian mà họ phải làm cái vụ này. Đó là cái dân sự của nó, chị Liên. Nếu mà cái hồ sơ này mà chị Liên đã đồng ý về hình sự, nghĩa là mình nhận được lỗi và mình làm lỗi này nọ trong hình sự. Dĩ nhiên cái hình sự và cái dân sự hai bên khác nhau, nhưng mà nếu mà mình đã nhận lỗi bên hình sự đó thì mình khó thắng lắm ở bên dân sự. Okay. Thì hai cái hồ sơ nó khác nhau. Nếu HEB, nếu mình không trả, xin lỗi một lần nữa không được nói tên, nếu mà mình không có trả cái tiền này, 300 đồng này, thì cái siêu thị này có thể bỏ mình vô bad credit and có thể... thưa mình để lấy 300 đồng này. Dĩ nhiên trong cái luật Mỹ là mình innocent until proven guilty, nghĩa là mình không có tội và mình cũng không có thiếu tiền ai hết. Nếu mà mình không có một tờ giấy án, mình phải go to tòa, mình go to trial này nọ thì mình mới chịu. Nhưng mà tại vì nó có số một số tiền chỉ có 300 đồng thôi. Nhiều lúc David cũng có khuyên, nhiều lúc khuyên tùy theo mỗi cái hồ sơ, khuyên thôi thân chủ cũng trả cái số tiền này để cho nó xong chuyện. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah. nhưng mà người bạn đó đã lên email trả rồi, nhưng mà nó sợ là có khi nào nó thưa cảnh sát bắt nó không?
Dạ
nó
không.
Trả rồi.
Dạ không. Cái dân sự và cái hình sự đều khác nhau. Mình cứ trả. Người cảnh sát đã vô hồ sơ rồi, ha? Nó có hai cái hồ sơ, nó mắc cười lắm. Hai cái hồ sơ này có nhiều lúc cái siêu thị này chỉ muốn mình trả tiền thôi, là mình trả tiền cho họ là xong chuyện. Có nhiều lúc siêu thị gọi cả hai luôn, gọi cảnh sát bắt mình hoặc là cho mình cái ticket. Nếu cái số tiền mà nếu cái món đồ mình lấy dưới 50 đồng thì không có đi ở tù. Câu trả lời cho chị Liên là chị đã đóng cái tiền này 300 đồng. thì cái hãng, cái công ty này không có xía vô hình sự đâu. Hình sự họ đã tự chạy. Nếu mà họ muốn chạy thì họ chạy đó ban đầu rồi, chứ họ không chạy bây giờ đâu chị Liên. Dạ, chị còn thắc mắc gì
Ok. Cảm ơn nhiều nha, tại vì bạn đó nó mới
nữa?
sợ.
Dạ,
Ok,
dạ.
cảm ơn luật sư.
Ok. Dạ, xin quý vị tiếp theo. Đang trên
Dạ,
điện
xin
thoại.
chào luật sư David ạ.
Dạ.
Dạ, xin được hỏi xong. Hôm trước tôi có gọi lên đài, tôi hỏi đó là không biết có một người nào đó lấy cái địa chỉ nhà tôi, họ apply cái credit card của thằng giống như có một cái số tiệm nào đó, nó có hai cái tiệm. Thì bây giờ nó gửi cái thư đó đến, thì hôm trước đó luật sư cho ý kiến là tôi return lại cho cái sender. Nhưng mà bây giờ nó vẫn tiếp tục gửi, thì tôi phải làm sao?
Dạ, cái khổ của cái chị của chị đó là không, họ không bao giờ ngừng hết á, họ sẽ kéo cái này tới 2 năm, 3 năm, 4 năm. Dĩ nhiên có nhiều lúc á, chúng ta biết là cái luật là chỉ có 4 năm thôi nếu mà họ muốn thưa mình, nhưng mà cái
Của người khác, không có người, có một
dạ
người ở trong nhà, nhà tôi sai cái tên đó.
à cái lá thơ là của người khác hay là lá thơ của
Tôi
tên mình?
khác cho người của tôi, người khác người ta apply cái credit card của ai đó, rồi người ta mua rồi họ làm gì đó.
Ok,
Thì
no,
tôi mới tiếp tục nó gửi đến nhà tôi người tên đúng không? Họ
cái
chồng,
câu hỏi
ư, họ chồng, nhà.
cái câu hỏi là cái câu hỏi của David là cái thơ là tên của người khác nhưng mà địa chỉ nhà chị đúng không?
Đúng rồi, dạ
Thôi
đúng.
kệ nó, như vậy thì kệ nó. David, hồi nãy giờ David sợ là tên của chị mà chị không có làm.
Dạ
Nếu mà thơ thơ nếu mà thơ mà của người khác tới nhà mình đúng không? Nếu mà mình
dạ
nice, nếu mình nice, nếu mình nice, mình đi ra bưu điện, mình bỏ vô bưu điện, họ gửi về. Còn nếu mình không
đúng rồi,
nice thì mình liệm
dạ
thùng rác. Vậy thôi. Cái đó
mà
là
cái tiếp tục họ gửi tới 2-3 lần, chẳng lẽ lúc nào tôi cũng sau đó tôi nhận được tôi sẽ đi trả lại, tôi nhận tôi đi trả lại.
à thì đó, thì cái đó là David nói đó, nếu mà chị là nice chị đi trả lời, chị không nice chị liệm thùng rác, ai mà biết đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Dạ mời mời quý vị tiếp tục.
Hello, dạ vâng, dạ xin lỗi, dạ chào luật sư.
Dạ
Em tên Thanh.
dạ
Dạ có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư. Dạ em đưa hai câu hỏi ra xong rồi em cúp phone rồi cái gì nhờ luật sư trả lời nha.
rồi
Dạ vâng, như chẳng hạn mình có cái tiệm á, rồi người ta lái xe, chẳng người ta bị có accident rồi người ta chết trước cái con đường mà lái xe đó, rồi xong rồi người ta bỏ cái tánh giá ngay đó. Câu thứ nhất á là trước khi cái người mà chết á, rồi cái người nhà người ta bỏ cái tánh giá bên hông đường đó, nó nằm mé bên tiệm của người ta đó, thì người ta có xin cái permit không luật sư? Rồi
Okay.
cái thứ hai nữa, rồi câu thứ hai nữa, nếu mà cái người chủ đó họ mua cái cây đánh giá đi xa ra một chiều chút xíu, như vậy có bị phạm luật gì không luật sư?
Yeah, câu câu
Dạ
câu
vâng,
yeah.
vậy có gì nhờ luật sư trả lời giùm nha, em cúp phone nha.
Yeah, rồi Thanh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Yeah. À, cái này David lâu lâu David cũng thấy nhưng mà nó rất là dễ dàng. Thanh đừng có lo, nó có một câu trả lời thôi. Nếu miếng đất này là miếng đất của mình. À, nếu miếng đất này là miếng đất của mình thì có thể là cái miếng đất này có thể là cái miếng đất của ông landlord. À, nếu mà mình là cái người rent, nhưng mà thứ nhất, nếu miếng đất này miếng đất của mình là mình có quyền nhổ cái thánh giá đó ra. Cái đó nó gọi là trespassing, là cắm trên cái đất của mình mà không có xin phép. À, thì thứ hai, nếu cái miếng đất của mình nếu nếu cái miếng đất của landlord nhưng mà cái tiệm á, thì cái tiệm của mình thì dĩ nhiên á, cái miếng đất này mình có một cái nó gọi là rights to use, nhưng mà mình có quyền lấy những cái gì ra mà không có dính vô đất. À, thí dụ như gác hay là gì đó mình có quyền liệng nó bỏ, nhưng mà cái cột cái gì mà nó đã vô đất rồi đó thì mình là cái người mướn cái đất á, mình phải kêu cái ông landlord, mình viết thơ cho ông landlord để lấy ra. Tại vì cái thánh giá này nó có thể là nó làm xấu cái tiệm tôi đi, có thể là nó tôi sợ ma vân vân, thì có thể mình làm cái điều đó. Dĩ nhiên nếu cái miếng đất này là cái miếng đất của nhà nước thì cái chuyện đó giữa cái người đóng cái thánh giá này và nhà nước mình không có xía vào được đó. Nhưng mà nếu mà cái tam giá cái hình này nó làm cho mình xấu đi, nó làm cho này nọ, thì mình có quyền yêu cầu nhà nước rời cái này ra hoặc là lấy cái này đi, Vâng. Tại vì cái chuyện đó nhiều lúc họ đã xin nhà nước. Nên như vậy, điều thứ nhất, nếu mà nói về cái miếng đất của nhà nước, okay, thì những cái gì cấm ở trên miếng đất của nhà nước đều phải xin luật pháp, phải xin giấy. Nếu không xin giấy thì có thể bị phạt. Đó, nếu không xin giấy có thể bị phạt. Hoặc là nếu không xin giấy thì cái anh mà anh đi lượm rác á, anh đi lượm rác, anh nhổ lên, anh bỏ vô thùng rác, thì mắc ráng chịu. Nó có một cái hồi xưa, cái anh này, anh gắm cái bảng mà open house là mở nhà, nhà mở để bán, nhà mở, quý vị cứ vô coi, hỏi, anh dẫn dài như vậy nè, anh gắm, mà anh gắm ở trên cái đường của nhà nước nhổ từ cây hết, mỗi một cái cây như vậy đó, nhà nước phạt một cái ticket. Thì nếu ảnh gắm 40 cây đó, thì ảnh bị phạt 40 cái ticket. Tại vì ảnh không có xin phép nhà nước. Dĩ nhiên, nhiều lúc mình gắm cái bảng nhỏ for sale, nhà nước có thể để cho mình cuối tuần thôi. Cái chuyện đó họ không xíu vô. Nhưng như vậy thôi, Thanh. Dạ, David xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
Hello, luật sư, tôi tên Vũ.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi là có cái xe thì làm alignment cách đây 3 tháng rồi, sau đó nó bị off alignment vì lý do hai cái bô nó bị loose ở dưới cái axle bô nó bị loose rồi nó mòn hai bên cái bánh, nó mòn hai cái S rồi sau đó tôi có đưa lại thì hai cái bánh đó nó hư rồi, thế nói bây giờ làm alignment lại và phải trả cho tôi hai cái bánh đó mà họ không chịu, thì như vậy thì nó thuộc về ai, cái lỗi đó nó thuộc về ai,
có thể mình claim họ được không? Ok, well, cái trước nhất á là hai cái bánh á nó không bao nhiêu tiền hết, ở trong cái dự mà thưa kiện á thì mình phải chứng minh á mình là người thưa, mình phải chứng minh là bên kia có lỗi, sau đó rồi dĩ nhiên là mình chứng minh là cái bánh của mình bị mòn và số tiền bánh là bao nhiêu. Nhưng mà trước khi mà anh muốn thưa đó, nó kẹt có một cái đó anh Vũ, là anh không phải là người expert, anh phải mướn một cái anh mechanic, cái anh đó phải bỏ một hoặc là hai ngày ra tò với anh để chứng minh là phía bên kia làm cái alignment sai. Và vì, bởi vì cái sai này mà làm hai cái bánh tôi hư, hoặc là bởi vì cái box nó đã loose làm cho hai cái bánh tôi bị mòn, thì cái số tiền mà để anh đi mướn cái người expert này á thì quá cao đi, nhưng mà hai cái bánh nó không có bao nhiêu. Thì nếu mà anh hỏi luật sư Vương ơi, như vậy là ai lỗi ai phải, kẹt của một cái á, thì em là luật sư em cũng không biết ai lỗi ai phải, em phải coi cái ông expert của anh nó nói cái gì đó. Cho nên anh khuyên là anh Vũ thôi bỏ qua đi, nhưng mà đừng có trở lại ông đó nữa.
Thì nó cũng xém là xe tới 3 lần. Cái 35 mao từ rất là gần nhà. Chạy 5 mao thì mà nó xém là xe tới 3 lần. Từ siêu so đến xuống mình coi.
Cái anh Vũ, cái hên của anh á, cái hên của anh á là nó xém thôi, cái chữ xém. Nếu mà nó lặt mà anh bị thương tích thì chắc luật sư Vương sẽ nhảy vô. Tại vì cái đó là thương tích nhiều. Còn nếu mà xém thôi đó thì cái luật nó mắc cười lắm. Xém không được bị thường. Nghĩa là mình chỉ xém thôi, mình không có bị cái thương tích. Cho nên nó nói là ok, không có đủ cái bằng chứng để bị thương tích, cho nên họ không có trả. Thì David mới vừa cãi một cái hồ sơ cho một người thân chủ ở tòa. Thì cái ông thân chủ ở đây bị ông nói là tôi xém nữa tôi chết rồi. Thì dịch ra tiếng Mỹ nó cười quá trời luôn. Thì người Mỹ họ biết chữ xém là nó không có thường cái chết được. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Vũ gọi bà.
Dạ.
Dạ, đây xin mời quý vị kế tiếp. Dạ.
Hello, xin chào luật sư, tôi là Mỹ đó.
Dạ.
Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có một cái tiệm đi thuê trong một cái center đó. Thì trước đây đó là tôi cũng kinh doanh bình thường, nhưng mà sau khi mà cái tiệm ở kế bên cái office của tôi đó, họ mở một cái tiệm thì coi như là cái giống như cái quán cà phê gì đó, họ cứ đến là họ đậu đầy tin của tôi thì yeah. tôi muốn rất là lâu, nhưng mà hầu như cái chỗ đó có đôi khi tôi đến không có chỗ để cho tôi park cái xe nữa.
Yeah.
Thì sau đó thì tôi thấy xung quanh họ có cấm cái bạn giống như park tin only vậy đó.
Yeah.
Tôi cũng làm như vậy, nhưng mà bây giờ giống như là ông landlord thì ông nói là ông tôi được quyền làm cái đó. Nhưng mà tôi thấy thì xung quanh họ cũng làm.
Yeah.
Thật ra lúc mà tôi thuê như vậy mà không có cái park tin mà để tôi đậu thì nó cũng không có phe lắm thì sao? Dạ, đúng tôi rồi. Phải làm gì
ạ? Dạ, cái này là cái này mà luật sư Thơm với luật sư Vương cãi qua cãi cọ mấy tuần lễ. À, cái câu này đó xin lỗi chị là chị chịu thua rồi. Ok, cái luật là như vậy. Cái miếng đất á là cái miếng đất của ông landlord.
Vâng.
Chị là người mướn, chị có cái giao kèo với cái ông landlord. Nếu ông landlord mà cho phép chị gắn á là chị có quyền gắn. Nghĩa là cái người mạnh nhất là landlord, cái người mạnh nhì là chị, cái người mạnh ba là cái người vô trong cái tiệm để đi mua đồ. Rồi bây giờ ông landlord ổng nói chị không được gắn cái đó là chị không được gắn. Đó.
Yeah.
Thì bây giờ là khách của chị phàn nàn và không có đậu xe được vân vân, và cái tiền của chị sẽ xuống không có bán được nhiều những cái món đồ gì chị muốn bán. Thì từ từ thì chị sẽ bị lỗ, và cuối cùng hết chị sẽ không tiếp tục renew cái lease của ổng nữa thôi. Cái đó là cái mà chị có thể làm thôi. Không có cách nào mà chị ông landlord chị không có thể nào thưa ổng được. Đó. Ngoại trừ ra là ở trong cái lease của chị cho phép chị gắn được hai cái bảng giống như vậy. Nhưng mà em nghĩ là chắc không có đâu. Nếu mà chị muốn chị lại đọc cái lease á. Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Ok.
Dạ.
Dạ. David xin nhắc lần nữa cái số điện thoại của văn phòng là 713-664-8002. Tự nhiên hồi nãy thì thấy đèn đỏ đầy hết, nhưng mà bây giờ đang cúp. Nếu quý vị nào muốn hỏi về luật pháp với luật sư David Vương, xin gọi vào 713-664-8002. Dạ, xin quý vị trên đường dây ạ.
Alo, dạ, chào luật sư ạ.
Dạ, mời.
Là tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư. Luật sư khoảng 5 tháng nay, 5-6 tháng nay, tôi có một người nào họ giấu cái số phone. Họ gọi phone với nhà tôi hầu như ban đêm, đêm nào cũng gọi. Mà 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 3 yeah. giờ mấy sáng mà tôi cứ bắt điện thoại lên họ không trả lời.
Dạ. Yeah.
Mình thử ra tối nào tôi cũng phải bỏ điện thoại tân ra ngoài hết.
Dạ.
Yeah. Mình thử ra con tôi nó bảo là đổi số phone đi, tại vì nhà tôi cũng khá, tôi bị mình thử ra.
Dạ. Yeah.
Mà xài thở vào, nó thử trên trung tâm thở vào. Họ có cái chứng thương của tôi để họ gọi lấy tóc minh hay là
yeah.
họ nhắc đi khám bệnh, thử tôi không muốn đổi mà mấy tháng nay rồi luật sư.
Dạ.
Thì
hiểu rồi.
Con tôi nó nói là bây giờ, nó bảo là bây giờ tại tôi thuộc ở AT&T thì nó nói là bây giờ mẹ bấm cái nút nào thì họ sẽ thì cái AT&T nó sẽ biết cái số phone đó, nhưng mà nó chọc tiền mẹ thì tôi có bấm lại, nhưng mà nó không cho mẹ biết cái số phone của người ta đâu.
À,
đó từ tôi có bấm lại 3 lần thì mỗi lần họ chọc 10 đồng.
Dạ. Yeah.
Và bây giờ tình trạng nó vẫn như vậy thì bây yeah. giờ tôi phải làm sao được sư?
Dạ. Yeah. Như vậy đó là mình đừng bắt điện thoại thôi. Mình bấm cái nút miếu hay là cái gì ở trong cái điện thoại, mình đừng có bấm 3-4 giờ sáng. Thì dĩ nhiên đó, mình không nghe được đó, thì có thể mình đi ngủ đó, mình giật cái điện thoại ra luôn. Không có lo. Nếu mà mình có cái caller ID thì mình sẽ dòm biết cái số điện thoại của họ là...
Là không, họ giấu số phone. Dù hồi trước có một thời gian họ gọi số, yeah. số cell phone của tôi, nhưng họ cũng giấu số phone.
Dạ. Yeah. Thì cái đó mình phải chịu rồi. Mình không có làm gì được nữa hết á. Họ đã cố tình làm cái này. Đó. Thì nếu mà mình muốn làm cái này, mình chỉ còn lên chỗ cảnh sát, mình hỏi thử coi ổng có thể giúp mình được cái gì không. Tại vì nó trở thành một cái giống như là hình sự rồi. Nó không còn dân sự nữa. Nếu mà 3-4 giờ sáng mà làm như vậy hoài. David nghi rằng là người cảnh sát sẽ hỏi thôi như vậy thì gọi là cúp cái đi ngủ, trước khi đi ngủ đi cúp cái điện thoại đi, giật cái điện thoại ra khỏi cái LAN luôn thì là xong.
Dạ,
chị
tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng bỏ điện thoại ra ngoài, nhưng dạ. có những ngày mà tôi quên là y như rằng 3 giờ sáng 4 giờ sáng
dạ.
sư nó gọi.
Dạ, cái này luật sư Vương chịu thua rồi, luật sư Vương cứu cô không nổi đâu. Cái này nó cố tình nó làm cho mất ăn mất ngủ.
Tại vì tôi muốn hỏi xem là bây giờ làm sao tôi chỉ cần biết ai đau có số phone nào gọi cho tôi thôi.
Dạ. Dạ.
Tại vì tôi biết có một người hồi trước hay chơi cái màn này lắm.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ tôi không có bằng chứng.
Thì cái đó cái người mà có thể biết được á, cái người có thể biết được là những ông cảnh sát á. Nhưng mà cái câu hỏi là mấy ông cảnh sát này có chịu lấy cái report và investigate. Có hai người, một người gọi là cảnh sát, một người gọi là DA, nghĩa là công tố viên á, thì có thể hai người đã giúp. Còn mình á, mình nghèo, không biết tiếng Anh, mình không có thể nào AT&T hay là những cái hãng như vậy giúp mình. Cho nên David rất là không biết phải làm sao. Ngoại trừ ra là mình đổi số điện thoại. Nhưng mà cô nói là cái số điện thoại này rất là quan trọng, tôi không thể đổi được. Thì cái đó cũng hơi kẹt cho cô. Dạ, yeah. Cảm ơn cô gọi vào.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, David xin... bây giờ là hello. David xin người cuối cùng trước khi đi commercial. Dạ, đăng nghe.
Hello, cho con hỏi là con đi làm hãng luật sư.
Dạ.
Con lấy về cây sành, con góp lại hãng khác. Rồi trong cái ngày con đi qua hãng khác á, thì con chở vợ con đi khám bệnh. Rồi cái lát bay chết của con vẫn trả insurance, mà tại sao insurance nó không có bay bác sĩ được rồi?
Rồi cái đó dễ thôi. Cái luật nó rất là rõ ràng, nếu mà mình có bảo hiểm thì mình đã trả thì họ phải trả. Cái câu hỏi á là cái số tiền mà mình phải trả cho bảo hiểm là nó bao nhiêu? Nếu mà có vài chục, 50, 30, 70, 100, 200, 300, 500 là có thể là mình phải tự trả rồi. Còn nếu mà mình, bà xã của mình là tới 5.000, 10.000, 20.000 thì mình có thể mình phải thưa họ ra ngoài cái small claim court là tại sao họ không trả.
Cái này khoảng 2.000 đó được chứ?
Dạ. 2.000 thì nó hơi nặng cho người mình á. Thì cái điều thứ nhất á là mình phải viết thơ. Cái này rất là quan trọng nè. Nhiều người cứ gọi hoài mà không có viết thơ. Mình nên gọi certified mail, mình viết thơ, mình nói những tình trạng như vậy.
Có hãng rồi thì hãng nó đổi thừa qua Israel, mà gọi Israel á thì nó đổi thừa qua hãng.
Dạ.
Nhưng mà cái bay check mình vẫn trả tiền thì nó phải trả Israel chứ.
Dạ. Thì đúng rồi. Thì bây giờ mình đã có cái chữ no.
Cái lát bay chết của con là ngày cũng có, nó cũng trả luôn. Nhưng mà cái ngày cuối cùng là ngày 23. Đúng không? Nhưng mà con đưa bác sĩ là ngày 15.
Dạ. Yeah. Thì
con đóng tiền. Con có đầy đủ, con đem xuống luật sư viết giùm ta được không luật sư?
Viết thơ nó không có nghĩa lý gì hết á.
Mà,
nhưng mà cái điều thứ nhất á,
xuống cho giấy tờ xuống luật sư làm được không?
Chỉ được, nhưng mà sẵn đây để mình chỉ cho quý vị Houston và Dallas luôn. Cái bảo hiểm hoặc là cái người nào đó nói cái chữ no với mình, no là tôi không có trả, là mình ngừng gọi đi, gọi nó rất là vô dụng, mình phải viết thơ. Thì trong cái thơ đó mình kèm với một cái chữ là tôi cho quý vị trong vòng 30 ngày quý vị phải lo cái việc này. Nếu không chúng tôi sẽ bước ra một bước nữa là đi ra tòa. Mình có quyền nói cái đó trong cái bao thơ, cái thơ của mình. Thì 2.000 đồng đó thì mình không có thể nào mà mướn luật sư để lo cái này được hết á. Tại vì tiền luật sư nó mắc hơn 2.000. Cho nên á, mình viết lá thơ này xong rồi thì mình ra ngoài tòa mình sue ở ngoài cái small claim court.
Mà nhà luật sư viết lá thơ giùm được không?
Cái lá thơ đó thì người luật sư đó, và cảm ơn anh hỏi cái câu này rất hay. Người luật sư họ thường thường họ không có viết lá thơ. Tại vì họ làm cái hồ sơ đó là họ làm luôn từ A đến Z, chứ họ không có viết lá thơ thôi. Nếu muốn viết lá thơ đó dễ lắm, những cái dịch vụ người bán bảo hiểm cũng có thể đủ khả năng tháp cho mình một lá thơ như thế nào. Cho nên không có cần một người luật sư, mà anh nhờ luật sư viết cũng như không à. Tại sao mà luật sư không chịu viết? Lý do là tại vì anh kêu người luật sư viết, mà anh chỉ mướn cái người luật sư này để viết thôi. Thì cái ông luật sư này ông chuyên môn viết thơ thôi. Thì sau này những cái người thân chủ khác mướn ông viết á, và cái người nhận á nói ồ cái ông này là ông luật sư viết, ông không bao giờ thưa hết á. À, cho nên người luật sư ổng, người luật sư họ không có chịu viết mà không thưa. Luật sư phải viết và thưa.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 298-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.